số 5. Thư gửi thầy Minh Bổn, năm dân quốc thứ 16, 1927. Căn bệnh chung của cả cõi đời hiện thời là nhờ công để lợi tư, khiến cho dân cùng khốn, nước nguy ngập, chiến tranh liên miên. Chúng ta xuất gia làm đệ tử Phật, cố nhiên phải lấy lòng bình đẳng, đại từ, đại bi của Đức Phật làm chí hướng, chẳng nên giữ mãi thói kiêu mạn, tự đại của người tại gia, coi thường hết thảy, mặc tình xử sự, chẳng tuân theo lề lối cũ. Phải nghĩ chúng ta được trời che đất chở, được cha mẹ giáo dục, nếu chẳng bắt chước tấm lòng của trời đất cha mẹ, sẽ thành kẻ nghịch trời trái lý, gây nhục sâu xa cho đấng sanh thành. Linh Nham là đạo tràng cổ đã 1.100 năm. Sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn, chùa Linh Nham tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc Ngô huyện Tô Châu, khởi đầu từ tư không lục ngoạn, biến nhà riêng thành chùa, nhưng rất nhỏ, đến niên hiệu Thiên Giám, năm 502 đến 519, thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tú Phong Tự. Theo kinh Đại Ai, Ngài Chúc Pháp hộ dịch, đây chính là đạo tràng ứng hóa của Chí Tích Bồ Tát. Vào thời Thiên Bảo năm 742 đến 755, đời Đường Huyền Tông, Tổ Trung Hưng Tông Thiên Thai là Ngài Đạo Tuân từng tu Pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Luật Tông. Vào thời Nguyên Phong 1078 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi, chỉ còn sót lại một cái tháp đá. Vào năm vạn lịch thứ 18 1600, đời Minh Thần Tông, sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đốt phá một lần nữa. Mãi đến năm Tuyên Thống thứ 3 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Tuy còn một ít kiến trúc, nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May là vào cuối thời Quang Tự, vị đại hộ pháp họ Nghiêm nghe tiếng thầy Chân bèn nghênh thỉnh. Thầy Chân hay Chân Sư ở đây chính là Hòa Thượng Chân Đạt, vị trụ trì có công đứng ra trùng tu Linh Nham vào năm Tuyên Thống thứ 3 1911. Ấy là vì mong sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy Chân tuy tiếp nhận, hiềm rằng các sự ràng buộc, chẳng thể đích thân chủ trì. Năm ngoái, giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người, bèn giải bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm chủ trì. Pháp sư giới Trần 1878 đến 1948 là người xứ Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, họ Khưu, tự là Địch Ngô, xuất gia năm 19 tuổi, chuyên tu khổ hạnh, sống trong núi Trung Nam, toàn tâm toàn ý tu thiền. Sau sư chuyên tu niệm Phật, dưới thời Quang Tự, sư vào núi Kê Túc ở Vân Nam chuyên tu Pháp Ban Châu niệm Phật. Năm dân quốc thứ 3 1914, sư đến mở Hoa Nghiêm Đại học tại Hàng Châu Về sau, sư bế quan tại chùa Phật Thản ở Thường Thục ngầm tu tịnh nghiệp. Năm dân quốc thứ 9 1920, cùng với các vị Liễu Trần, Từ Châu, vân vân, lập Hoa Nghiêm Đại học tại chùa Cửu Liên ở Hán Khẩu. Sư từng đảm nhiệm chủ trì chùa Linh Nham một thời gian. Sư thị tịch vào năm dân quốc thứ 37 1948 tại chùa Cùng Trúc ở Côn Minh, thọ 71 tuổi, pháp lạp 53 năm. Chức tác gồm Hoa Nghiêm Nhất Trích, Hoa Nghiêm Thất Sứ Cửu Hội Đồ, Liên Xã Minh Huấn, Tịnh Tông Yếu Ngữ, vân vân. Lại còn thỉnh vời quan viên, thân sĩ lên tiếng minh xác, biến chùa này thành chốn thập phương thường trụ. Thầy giới phẩm đức, học nghiệp, tiếng tâm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu, thuyết giảng một khoảng thời gian tại Ngu Sơn. Ông hãy nên hết sức gắng công thay thầy giới lãnh chúng tu trì, chớ nên lần tránh lười nhác, mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích, cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch. Chẳng được rong chơi chuyện gẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Kinh dịch có câu: lệ trạch đoài, quân tử giữ bằng hữu giảng tập, hay lệ trạch đoài, quân tử cùng bè bạn nghiên cứu tu tập. Nên chữ lệ trạch thường dùng để chỉ bạn bè thân thiết, tốt lành cùng nhau học hỏi, nghiên cứu. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cộng khổ. Tam Thánh Đường, tức Tây Phương Tam Thánh Đường, chỉ niệm Phật Đường. Con cháu Tam Thánh Đường là những vị tăng chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu không, sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy chân. Đã là đồ đệ của thầy chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khỏi đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy chân. Nay dạy giản lược đại khái để làm căn cứ hòng duy trì tiền đồ vậy. Thứ nhất, thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn, không những vì tài lực không đủ, mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Thứ hai, đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều nên tiết kiệm. Chi phí cho thường trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu, nếu chẳng tiết kiệm, sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thu vào, chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa. Một là phí tiền, hai là chúc lấy tiếng chê bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bồi đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chân tiếp tế, cứ mặc tình tiêu xài phù phiếm. Thứ ba, khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường nên y theo quy củ đã định, hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những căn bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thật sự là người niệm Phật, nếu không sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập dị như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm. Núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thói ấy. Chùa A Dục Vương ở trên núi A Dục Vương, thuộc huyện cận tỉnh Chiết Giang. Theo truyền thuyết, vào năm Thái Khang thứ hai, năm 281, đời Tấn Vũ Đế, có người tên là Lưu Tát Ha, xứ Tinh Châu, bị hôn mê trên núi, mộng thấy một vị tăng người Ấn Độ, cho biết tội ông ta sẽ đọa địa ngục, rồi khuyên ông ta nên đến đảnh lễ tháp của A Dục Vương để sám hối các tội. Tháp thờ Xá Lợi Đức Phật do vua A Dục kiến tạo, sai quỷ thần đem chôn trong các nơi khắp Nam Thiện Bộ Châu. Khi nào Phật giáo hưng thạnh nơi ấy, tháp sẽ tự động trồi lên. Ông này thức dậy bèn xuất gia, đổi tên là Huệ Đạt. Sư đi tìm tháp khắp nơi nhưng không thấy, đau lòng than khóc. Một đêm, bỗng nghe dưới đất có tiếng chuông vẳng lên. Ba hôm sau, bảo tháp và Xá Lợi từ dưới đất cùng vọt lên. Huệ Đạt bèn dựng chùa miếu phụng thờ Pháp. Đó là căn nguyên của chùa A Dục Vương. Những người phỏng theo phẩm Dược Vương Bổn Sự trong Kinh Pháp Hoa thường đến trước tháp Xá Lợi lễ bái, đốt ngón tay hay đốt cánh tay để cúng dường. Thứ tư, giới Pháp Sư đã nhận lời giảng dạy một thời gian ở Ngu Sơn, sợ rằng khó thể trở về ngay được, nhưng danh vị trụ trì vẫn thuộc về thầy giới, chuyện lãnh chúng tu trì ông tạm thay thế, phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự đại tự cao. Ông là vãn bối, thay thầy ấy trông nom mọi việc, chẳng được nói năng dường như chính mình là vị trụ trì, để đại chúng khâm phục tấm lòng rỗng rang của ông, đạo tâm càng thêm chân thành, thiết tha. Thứ năm, phàm xử sự tiếp vật, hãy nên khiêm hòa, công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình, mạt sát chánh lý. Cần nhất là mọi người khích lệ, khuyên lơn lẫn nhau, tu dòng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình, đừng bàn lỗi người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí khử được một phần thì đạo nghiệp mới tăng được một phần, chẳng được kiêu ngạo, luông tuồng. Hãy chú ý, giữ cho đúng chừng mực. Nói chung, phải chịu thương, chịu khó, an bần, thủ phận. Thứ sáu, chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần chí công vô tư. Phàm con cháu của Tam Thánh Đường trụ trong núi này cũng phải đả phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng, chẳng được tự tiện cậy vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phóng túng, hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không, sẽ trở thành tội nhân trong Phật Pháp, là oan gia của thầy chân, hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chê cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được. Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên mới dài dòng một phen. Lúc đầu vốn muốn nói chung chung, sau lại muốn cho rõ ràng, dễ xem, nên chia thành 6 điều. Chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của Quang, nhằm bảo vệ đạo tràng Linh Nham, xin chớ vì vượt chén thay thớt mà chê người, thì Linh Nham may mắn lắm, mà thầy chân cũng may mắn lắm. Việt tôn đại trở hay vượt chén rượu thay đổi thớt là một thành ngữ thường dùng dưới dạng thông dụng hơn là việt bào đại trở, tức vượt quyền đầu bếp mà thay cái thớt. Tổ dùng thành ngữ này với ý tự khiêm. Đối với Linh Nham, ngài chỉ là một vị trưởng lão danh dự, không phải là đương gia hay chủ trì, không có tư cách gì lên mặt chỉ dạy. Vị quyền chủ trì là thầy Minh Bổn. Ngài khuyên dạy những lời này thì cũng giống như kẻ tự tiện vượt quyền, dạy dỗ người khác, cắt đặt quy củ theo ý mình, nên mới nói là Việt tôn đại trở.